SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần thì chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc trên đường dây. Và ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là xin chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phân tích dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh, hôm nay chúng ta nói về đề tài mà thính giả có gửi điện thư về đài trong tuần qua, phải không anh? Dạ.
Dạ thì thưa anh, thì đúng vậy anh, lần trước thì quý thính giả có, tuần trước thì quý có một thính giả có nhắc hỏi về cái lực mà cho phép chúng ta được cái mượn tiền để mà, tức là mình đà thế chinh cái cầm thế căn nhà của mình đó anh, để mà vay tiền của chính phủ đó anh, thì có đúng như vậy không? Thì chúng tôi có hứa là tuần này sẽ coi về cái phần đó và sẽ trình bày cái phần đó đó anh.
Dạ. Dạ vâng, tôi cũng định nhắc anh là câu chuyện đó, bởi vì anh hứa rồi mà sợ không trả lời thì quý khán giả nói anh hứa lèo mất công lắm mà. Dạ. Dạ vâng, cái đầu câu hỏi đầu tiên là thưa anh, ai được quyền đăng ký để mượn tiền và điều kiện ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này trước hết thì chúng tôi cũng xin nhắc là cái này không phải là một cái dự luật mới, mà cái đó là nó đã có từ trước đó anh. Thì cái người mà được hưởng đó là hầu hết đó là, thứ nhất là chúng ta phải là một cái người lãnh tiền pension age, tức là mình đủ cái tiêu chuẩn để mà, tức là một cái partner hoặc là cái người mà tức là phối ngẫu của mình hoặc là chúng ta tới cái tuổi mà để mà lãnh tiền pension. Và cái thứ hai đó là chúng ta phải hội đủ điều kiện và lãnh được cái tiền pension, tức là mình có lãnh được một phần cái tiền pension. Nhưng mà có thể hoặc là không lãnh được, tại vì có thể là lợi tức của mình cao quá, hay là mình cái tài sản của mình nó của mình nó cao, do đó là mình không có đủ cái tiêu chuẩn để mà được lãnh anh. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải có cái bất động sản để mà thế chinh, thì chính phủ mới cho cái phần đó đó. Dạ thì thưa anh, cái định nghĩa đó anh, thì họ nói là nếu mà mình lãnh được mà không có đủ tối đa cái phần mức tối đa của cái tiền pension, tức là tiền hưu bổng của chúng ta đó, là chúng ta được là thí dụ như là age pension hoặc là bereavement allowance, care payment, disability support pension hoặc là widow B pension hoặc là wife pension, tức là những cái tiền mà hưu bổng đó anh, mà tiền pension mà chính phủ cho chúng ta đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có gì một cái gì bất động sản gì cái tài sản của mình cao, hoặc là có những cái lý do gì mà chúng ta không có lãnh được cái tiền mà tối đa, thì chính phủ cho cái quyền để mà được cho chúng ta được mượn tiền để mà phụ giúp vô, tức là mình có thể mình lấy để mà cho nó thêm tiền để mà mình cuộc sống cho mình nó thoải mái đó anh. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì có lẽ chúng ta nên đưa ra một cái thí dụ cụ thể, chẳng hạn như là một người về hưu có ngôi nhà khoảng chừng 500.000, trị giá 500.000 đô la, và người này sống nhờ vào phụ cấp vào tiền hưu của chính phủ, bởi vì dù cho có nhà thì cũng không tính về cái chuyện mà ảnh hưởng tới tiền hưu, phải không anh? Thành thử ra người này giả sử như 2 tuần lễ lãnh được khoảng chừng 600 đô la thì ông cho rằng không đủ. Thưa anh, như vậy, như trong trường hợp mà cái xây nhà mà giá 500.000 đô la không phải là lớn, thì ông có thể mượn được, nếu thế chấp thì có thể mượn được tiền bao nhiêu thưa anh? Anh có thể nói sơ, dĩ nhiên là không có phải chính xác, nhưng mà khoảng chừng như vậy thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái mà họ cho biết anh là cái thứ nhất là chúng ta sẽ không được hưởng, không tức là họ không cho mượn nếu mà chúng ta đã lãnh tới cái mức tiền mà tối đa của chính phủ cho rồi. Tức là họ chỉ cho chúng ta mượn nếu mà vì một cái hoàn cảnh mà lợi tức của chúng ta không có, tức là mình không có lãnh đủ cái tiền tối đa của chính phủ cho, thì họ cho mình mượn để mà cũng như là top up lên. Đó là một cái thí dụ như vậy. Thì cái thí dụ đó anh, là nếu mà như anh nói đó, là giả sử nếu mà mình có một cái căn nhà mình ở, tức là một cái căn nhà thôi, thì đó là có thể là chúng ta sẽ lãnh được tiền cái tối đa rồi, thì là chúng ta không được mượn. Nhưng mà thí dụ như mà nếu mà chúng ta có căn nhà mình ở và mình có thêm một cái căn nhà hoặc là cái view rainy flat hoặc là này nọ, thì và có lãnh được thêm một chút tiền ở trong đó, thì dĩ nhiên là cái tiền pension của mình nó sẽ giảm xuống nếu mà mình có lợi tức khác. Thì chính phủ họ cho mình mượn thêm để mà cho nó tới cái mức tối đa mà cái tiền pension. Thì tức là không cho mình cái cuộc sống của mình nó thoải mái hơn anh. Tại vì nếu mà mình tùy theo cái điều kiện, nếu mà mình đủ điều kiện như chúng tôi có trình bày từ đầu đó, là cái này chỉ áp dụng cho những người mà đủ tuổi mà để mà về hưu, tức là age pension age, tức là tới cái tuổi mà mình được lãnh tiền đó anh, thì đó mới được. Và có nhiều cái lý do mà có thể là nó ảnh hưởng tới cái tiền của mình, do đó là họ mới dựa theo mà để mà cho phép chúng ta là có thể là top up cái tiền pension của mình thôi. Dạ.
Dạ vâng. Với vị thính giả này đặt câu hỏi như vậy, nhưng mà thực sự thì nếu trên thực tế, nếu vị thính giả này đem căn nhà, đem thế chấp tại một ngân hàng tư, thì có lẽ vấn đề nó lại khác, phải không anh? Nhưng mà dĩ nhiên rằng với ngân hàng tư là phải trả tiền lời, thì không hiểu rằng khi mà xin thế chấp chính phủ thì có phải trả tiền lời không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thí dụ như là mình mượn tiền nhà băng thì có thể đó là nó mà có thể là những cái người mà lớn tuổi không có lợi tức đó anh, thì là chưa chắc là họ nhà băng họ cho mình mượn. Do đó là mặc dù bây giờ mình có tài sản nhưng mà lợi tức mình không đủ để mà hoàn trả những cái món nợ đó, thì nhà băng họ không có cho mượn. Do đó đây là một cái mà cũng như là giống như là cái top up reverse mortgage, là tức là anh có thể anh mượn ở ngoài để mà họ cũng lấy cái nhà của chúng ta làm cái mortgage, nhưng mà cái chi phí những cái tiền mượn đó thì rất là cao. Do đó là chính phủ họ mới đưa ra những cái lực này để mà nhằm giúp cho những người nào mà có lãnh tiền pension, mà cho những người lớn tuổi hoặc là lãnh pension đó, đủ tuổi mà để lãnh đó, thì họ có quyền họ thế chấp căn nhà để mà mượn thêm tiền đó. Dạ.
Dạ vâng. Thì thưa anh, trở lại câu hỏi là cái việc thế chấp cho căn nhà cho chính phủ thì như vậy có phải tính tiền lời gì không đối với chính phủ không thưa anh? Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì mặc dù là mình đủ tiêu chuẩn và đủ cái điều kiện đó anh, nhưng mà cái tiền lời thì họ cũng vẫn cũng tính, nhưng mà cái mức tính thì có thể là nó rẻ hơn là ở ngoài, thì là 5.25% là trên cái số tiền mà mình thiếu, và hàng mỗi hai tuần đó là họ sẽ tính lại cái tiền lời để mà cộng vô cái nợ của chúng ta. Dạ, thì mình cái đặc biệt là cái này đó là tức là bây giờ là mình muốn trả, khi nào mình trả thì là mình có khả năng thì mình trả thôi, chứ không có cũng như là bắt buộc là chúng ta phải trả theo một cái thời hạn như thế nào và bao nhiêu. này nọ, thì đó là họ không phải là, tức là không có bắt buộc mà chúng ta phải trả một lúc. Thì nhưng mà cái số tiền đó thì nó cộng lại, và cái tiền mà nếu mà mình trả thì lúc nào mình làm giá tỷ và mình muốn trả hết lúc nào thì nó cũng ok hết. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là thưa anh, số tiền trên có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là đây là chỉ là tiền mượn thôi, tức là không có khai thuế, không có đóng thuế anh. Tại vì đây là thực sự là mình chỉ mượn tiền của chính phủ thôi, chứ không phải là họ cho mình. Do đó là tại vì tới sau này là mình phải hoàn trả lại. Do đó là những cái số tiền này sẽ không có bị thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh làm rõ vấn đề này, chứ nhiều người cũng ngại rằng mỗi chuyện đều dính líu tiền bạc là phải động đến sở thuế. Mà nếu không khai thì sợ rằng sau này bị phạm số tiền thì người nào cũng lo sợ chuyện đó. Phải không anh? Dạ.
Dạ, thì đúng vậy anh. Nhưng mà nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đó là thường là chúng ta biết là cái khi mà mình cái số tiền, thí dụ như là bây giờ mình mua bảo hiểm cũng vậy, tức là mình mua cái life insurance, thì khi mà mình đóng cái số tiền mà hàng và mỗi tháng hoặc là một năm mình đóng tiền premium man, thì cái số tiền đó khi mà mình mua như vậy là mình sẽ không được khai khấu gì thế. Thì khi mà mình lấy cái số tiền ra, lúc mà mình mất hoặc là này nọ, thì life insurance về cái số tiền đó sẽ không bị đóng thuế đối với chúng ta, tại vì đó là cái phần đó là nó đi theo như vậy. Còn cái ví dụ như là income protection thì là chúng ta được khai khấu trừ thuế cho cái số tiền mà mình trả cho cái đóng bảo hiểm đó. Thì khi mà mình có lúc mà mình có hữu sự thì mình lấy cái tiền đó ra thì là mình phải đóng thuế. Dạ, thì cái đó là tiền của mình. Còn cái này đó là mình chỉ mượn thôi, chứ mình cũng thật sự là không phải tiền của mình, tại vì sau này mình cũng phải trả lại cái số tiền đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Còn trước khi mà mượn tiền chính phủ thì chi phí để làm đơn mượn tiền có tốn kém không thưa anh?
Dạ thì theo cái tài liệu mà họ cho biết với anh, thì đó là cái khi mà chúng ta làm những cái đơn từ đó đó thì phải, nó có thể là có một cái chi phí về luật pháp và luật sư đó. Thì nhưng mà họ sẽ cho biết là cái số tiền đó bao nhiêu, và hoặc mình có thể mình trả cái tiền lệ phí đó hay là mình có thể cộng vào cái món nợ. Và thì dĩ nhiên là khi mà cộng vào thì cái nợ nó cao thì là mình phải đóng tiền lời dựa theo đó đó anh. Thường là mỗi hai tuần là mình trả một lần, nhưng mà cái số tiền nó nhỏ, tại vì đó thật sự họ không phải là họ cho mình mà bắt đầu họ lấy lại. Dạ.
Dạ vâng, anh có nói lúc nãy là cái tiền lời là 5.25% một năm, thì số tiền lời này có lẽ là nó so với tiền mortgage của các ngân hàng thì có lẽ cũng giảm hơn nhiều, bởi vì tiền vay mua nhà trả góp thì dường như là 7-8% lận, không phải không anh?
Dạ. Dạ không, bây giờ anh thì có thể là 3-4% thôi anh, tức là nó không có cao hơn. Tuy nhiên đây là những cái mà thí dụ như là mình không có mượn được, là cái loại mà secure đó anh. Tại vì mình nhà băng chưa chắc họ cho mình mượn, tại vì mình không có khả năng để mà mình trả cái tiền hàng tháng đó anh, do đó là họ không trả. Thì nó có những cái mà mình có thể mình mượn, nó gọi là unsecured loan, tức là không có được bảo chứng đó anh, thì đó là cái nguy hiểm, cái rủi ro nó có, thì cái mức lời nó cao hơn. Do đó là nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và trường hợp đó anh. Chứ nếu mà thí dụ như là mình lấy một cái ở ngoài thị trường hiện tại bây giờ có những cái là nó cho những người già, nó gọi là reversible mortgage anh, tức là mình thế chân cái nhà mình và mình lấy tiền đó ra mình xài, và sau này khi mà mình mất thì họ có quyền họ bán cái đó để mà và sau đó thì là họ lấy ra cái phần lời tiền của họ và tiền lời. Thì dĩ nhiên là tiền lời đó là rất là cao chứ không có thấp, tại vì đó là cái thời gian mà họ bỏ tiền ra trong cái một thời gian dài, và họ đợi đến khi nào mà mình quá giãn rồi bắt đầu họ mới đụng tới đó anh. Do đó là nó cũng tùy theo cái trường hợp đó anh. Thì cái mà chúng tôi lưu ý đây đó là thứ nhất là cái tiền đó là chúng ta mượn của chính phủ để mà xài, để mà top up, tức là để mà phụ vào cái tiền pension mà chúng ta lãnh, với điều kiện là chúng ta hiện tại chúng ta lãnh, nhưng mà cái số tiền đó không phải là cái mức tối đa mà chính phủ cho phép, tức là họ mới cho top up. Còn nếu mà bây giờ mà mình được lãnh mà chính phủ cho là tối đa một tuần, thí dụ là 300 đồng một người, thì đó, nếu mà mình lãnh được cái mức tối đa đó thì mình không được xin để mà vay mượn cái số tiền này. Và thì chúng tôi cũng xin lưu ý ở đây đó là cái họ làm đó thì cũng giống như là một cái mượn tiền là cũng ở ngoài nhà băng vậy thôi. Tức là thứ nhất là mình phải có cái bất động sản để mà mình thế chân. Cái bất động sản đó có thể là cái nhà mình đang ở, hoặc là một cái investment property, tức là một cái nhà mà mình đầu, một cái bất động sản mà mình đầu tư, thì có thể dùng nếu mà cái bất động sản đó nó nằm trong cái private company, tức là một cái công ty hoặc cái trust, mình cũng có thể mình dùng với điều kiện là mình là người điều hành cái công ty hoặc là cái trust đó. Và thì nếu mà mình có hai một có hơn một cái property thì mình có thể chọn một trong những cái bất động sản đó để mà thế chân. Và khi mà chúng ta thế chân như vậy đó thì chính phủ cũng làm giống như nhà băng, tức là họ phải đăng ký cái tên của họ vào cái land title office trong cái title của chúng ta. Thì và những cái chi phí mà đăng ký hoặc là lấy tên ra đồ này nọ là chúng ta phải trả cái tiền đó. Cái họ phải định giá căn nhà mình nữa để mà coi cái số tiền mà họ cho mướn là nó như thế nào. Nhưng mà cái đó thì họ sẽ không có tính chi phí cho chúng ta. Dạ, thì cái mà nó họ cũng lưu ý chúng ta đó là khi mà chúng ta có cái nợ trên đó rồi thì cái dĩ nhiên là cái nếu mà sau này chúng ta cần mà để mà dùng cái thế bất động sản đó để mà thế chân đó, thì là cái tên của chính phủ, cái của chính phủ là đã trong đó, và có thể là nó sẽ giảm cái tiền mà nếu mà mình đã mượn nợ rồi thì có thể là nó giảm cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng. Lúc nãy giờ chúng ta nói tới việc mà thế chấp nhà, nhưng mà thưa anh, thế chấp nhà với chính phủ thì phải liên lạc với cơ quan nào? Dạng như là người này lãnh tiền, tín giả này lãnh tiền hưu không đủ thì có lẽ phải liên lạc với Sanculin, phải không anh? Hay sao ạ?
Dạ đúng vậy anh. Thì cái này là được điều hành bởi cơ quan Sanculin đó anh.
Dạ vâng. Và,
dạ. Thì đó là quý vị có thể vào đó để mà hỏi thêm chi tiết về cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi sau cùng đó là nếu sau khi mượn và muốn bán bất động sản thế chấp thì phải làm sao thưa anh?
Dạ, thứ nhất là nếu mà chúng ta muốn bán cái bất động sản đó khi mà chúng ta đã làm thế chân với cái cơ quan chính phủ, thì thứ nhất là chúng ta phải liên lạc với họ. Thì khi đó thì họ có thể là chúng ta cho chúng ta, nếu mà chúng ta có hai cái bất động sản, ví dụ một cái mình ở, một cái mình cho mướn, thì mình có thể mình đổi cái thay đổi cái đó cái bất động sản đó làm thế chân. Còn cái thứ hai đó là chúng ta phải trả lại cái số nợ đó khi mà chúng ta được trồng tiền, khi mà settle cái nhà bất động sản mà mình bán đi đó anh, thì là chúng ta phải trả cái số tiền đó. Dạ.
Dạ vâng. Và trường hợp mà người vay tiền mà qua đời thì cái món nợ này phải xù luôn phải không anh ạ?
Dạ. Rất tiếc anh, thì tại vì cái lý do đó là họ muốn cái thế chân là khi mà chúng ta mất đi thì cái người nào mà được thụ hưởng cái bất động sản đó thì cũng phải trả lại cái số tiền đó, chứ không phải là chết là hết anh. Dạ.
Dạ vâng. Vừa hết giờ cho tiết mục thuế vụ tuần này. Vâng, chào anh Trịnh Thu Lộc, anh có lời gì nhắn nhủ nữa không ạ?
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chương trình sau. Dạ, xin kính chào. Xin kính chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.